Mang Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tuyên bố của Hội nghị quốc tế về đào tạo tu sĩ. Tiếp theo đó là các tiết mục, theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài Thuyết Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 31 đến câu 36. Khi ấy, Chúa Giêsu nói: Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe. Nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người, thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con, và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con, thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con, thì không được sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là phần cuối của diễn từ về ơn tái sinh mà Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo. Vì là phần cuối nên Chúa Giêsu đã đưa ra một sự chọn lựa giữa việc tin và không tin. Chúa nói: Ai tin vào Chúa Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Chúa Con thì không được sự sống ấy. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ đè nặng trên người ấy. Mỗi người chúng ta đã được lãnh nhận ơn tái sinh qua phép thánh tẩy. Chúng ta đã chọn Chúa là lẽ sống của mình, chúng ta thuộc về Chúa. Nhưng đôi lúc chúng ta lại thường dễ dàng đánh mất lý tưởng đó, dễ dàng thỏa hiệp với các cơn cám dỗ, và lúc đó chúng ta không còn thuộc về Chúa nữa. Có chuyện kể rằng, sau Thế chiến thứ hai, quân đội Nhật đã thất trận. Toán lính Nhật chiến đấu ở Philippines đã tan rã. Họ lẩn trốn vào trong các khu rừng rậm. Sau hơn 20 năm, người ta tìm thấy được một người lính Nhật với dáng dấp và đầu tóc như người rừng. Anh ta tên là Oho. Điều làm cho người ta ngạc nhiên là người lính Nhật này sau hơn 20 năm sống trong rừng rậm vẫn giữ lại một bộ đồ lính Nhật còn mới nguyên. Người ta hỏi anh, vì sao trong những ngày phải sống trong đói rách, trong rừng như vậy, mà anh không xài bộ quần áo lính này, mà giữ nó kỹ dữ vậy? Người lính Nhật đã trả lời, tôi là người lính Nhật, thì tôi phải giữ trang phục của người lính Nhật thật mới, để khi trở về, lúc ra trình diện với Nhật Hoàng, thì tôi sẽ mặc. Như vậy mới xứng đáng là người lính của xứ mặt trời. Người lính Nhật trong câu chuyện kể trên luôn nhớ đến danh hiệu người lính của mình. Dù gặp khó khăn, nhưng anh vẫn luôn giữ thật mới bộ quân phục của mình để ra trình diện với Nhật Hoàng. Còn mỗi người chúng ta là những chiến sĩ Chúa Kitô, bộ quân phục của chúng ta là chiếc áo trắng đã được lãnh nhận trong ngày chịu phép thánh tẩy. Vậy chúng ta có sống đúng với danh hiệu Kitô hữu của mình không? Và có giữ trắng được chiếc áo của mình hay không? Ước gì ngày mà mỗi người chúng ta ra trình diện trước Thiên Chúa, thì chiếc áo trắng mà chúng ta lãnh nhận trong bí tích thanh tẩy vẫn còn trắng nguyên, như anh Ô-hô đã bảo vệ bộ quân phục của anh khi đến trình diện với Nhật Hoàng. Lạy Chúa, xin mình và máu Thánh Chúa gìn giữ và thanh tẩy tâm hồn chúng con mỗi ngày một thanh sạch hơn. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. 60.000 người dự kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật 12 tháng 4 vừa qua, lễ kính lòng thương xót của Chúa. 60.000 người từ các nơi đã tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha Francisco. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin Mừng theo Thánh Gioan, thuật lại cuộc hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh với các môn đệ. Và Ngài bảo Thánh Thomas hãy xỏ tay vào các vết thương của Ngài và đừng cứng lòng nữa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng Chúa đã đáp ứng sự cứng lòng tin của Thomas để qua những dấu hiệu khổ nạn của Ngài. Ông có thể đạt tới niềm tin sung mãn về sự phục sinh, niềm tin nơi sự sống lại của Chúa Giêsu. Khi tiếp xúc với các vết thương của đấng phục sinh, Thomas biểu lộ các vết thương của mình, tình trạng bị sâu xé, sự tủi nhục của mình. Trong các dấu đinh, ông tìm được bằng chứng vững chắc mình được yêu thương, được chờ đợi, được cảm thông. Ông đứng trước một Đức Messia đầy dịu dàng, thương xót, từ ái. Đó chính là Chúa mà ông tìm kiếm trong thẳm sâu con người của ông, vì ông đã luôn biết trước là như thế. Và bao nhiêu người trong chúng ta tìm cách gặp Chúa Giêsu trong thẳm sâu tâm hồn. Chúa Giêsu dịu dàng, thương xót, từ ái. Vì trong thẳm sâu của tâm hồn chúng ta biết người là như thế. Sau khi tìm được tiếp xúc bản thân với sự dịu dàng, lòng kiên nhẫn, thương xót của Chúa Kitô, Thomas hiểu ý nghĩa sâu xa của sự sống lại và được biến đổi trong nội tâm. Ông tuyên xưng niềm tin trọn vẹn nơi Chúa và thốt lên: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Câu nói này của Thomas thật là đẹp. Thánh nhân đã biết động chạm đến mầu nhiệm vượt qua, biểu lộ trọn vẹn tình thương cứu độ của Thiên Chúa, giàu lòng xót thương. Và như Thánh Thomas, tất cả chúng ta cũng vậy. Trong Chúa Nhật thứ hai sau Phục Sinh này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm trong các vết thương của Đấng Phục Sinh, lòng thương xót của Thiên Chúa, vượt lên trên mọi giới hạn của nhân trần, và chiếu tỏ rạng ngời trong đêm tối của sự ác và tội lỗi. Một thời điểm khẩn trương và kéo dài để đón nhận những phong phú vô biên của tình yêu thương xót của Thiên Chúa là năm thánh đặc biệt về lòng thương xót. Tôi đã công bố tông sắc ấn định năm này tối hôm 11 tháng 4 tại đền thờ Thánh Phêrô này. Tông sắc ấy bắt đầu bằng câu Misericordiae vultus, khuôn mặt thương xót, chính là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy luôn nhìn ngắm Ngài, Đấng luôn luôn tìm kiếm, chờ đợi, tha thứ cho chúng ta. Chúa rất từ bi, Ngài không sợ những lầm than khốn nạn của chúng ta. Trong các vết thương của Ngài, Ngài chữa lành chúng ta và tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta cũng hãy có lòng từ bi thương xót đối với tha nhân như Chúa Giêsu thương xót chúng ta. Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm nhiều nhóm hành hương và chúc mừng các tín hữu Kitô Đông Phương mừng lễ Phục Sinh vào ngày 12 tháng 4 này, theo niên lịch Giuliano. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã biết, trong khuôn khổ năm đời sống thánh hiến, một hội nghị quốc tế dành cho các nhà đào tạo của các dòng giáo hoàng đã khai mạc tại Roma vào ngày 7 tháng 4 năm 2015. Hội nghị kéo dài 4 ngày do Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các Hiệp hội Đời Sống Tông Đồ tổ chức, với chủ đề Sống trong Chúa Kitô theo gương mẫu của đời sống phúc âm, được đào tạo sống đời thánh hiến trong lòng hội thánh và thế giới. Khoảng 1.200 đại biểu thuộc nhiều dòng tu khác nhau khắp nơi trên thế giới đã tham dự hội nghị, đã suy tư và thảo luận về căn tính ơn gọi của người sống đời thánh hiến trong giáo hội cũng như trên thế giới, và về những đòi hỏi mà giáo hội hiện đại đặt ra cho việc đào tạo. Chương trình gồm các bài tham luận và 50 hội thảo về các vấn đề thời sự. Theo các nhà tổ chức, việc đào tạo phải giúp cho các tu sĩ đạt được khuôn mẫu của đời sống phúc âm và trở nên những con người thực sự tự do, đồng thời cũng phải giúp cho họ trưởng thành trong căn tính riêng của mình để có thể đối thoại với tất cả các nền văn hóa trước làn sóng di dân. Đó là dấu chỉ tiên tri của sự đón tiếp và hiệp thông. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn muốn rằng việc đào tạo phải chữa các tu sĩ khỏi căn bệnh tự quy. Đức Hồng Y Caprad de Avis, Bộ trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến, nhắc lại ba mục tiêu chính của năm đời sống Thánh Hiến trong tông thư Đức Thánh Cha Francisco gửi các tu sĩ. Nhìn về quá khứ với niềm tri âm, nhưng không luyến tiếc dĩ vãng. Sống hiện tại cách say mê và trở thành những chuyên viên của sự hiệp thông. Can đảm hiện diện tại những nơi có đố kỵ và tranh chấp. Nhắm đến tương lai với niềm hy vọng, mặc dù đời sống thánh hiến đang gặp nhiều khó khăn dưới mọi hình thức, số ơn gọi sụt giảm, các thành viên cao tuổi, khủng hoảng tài chính trầm trọng, những thách đố của việc quốc tế hóa và toàn cầu hóa, những nguy cơ của thuyết tương đối. Và Ngài cũng lặp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Anh chị em đừng chiều theo trước cám dỗ về số lượng và hiệu quả, lại càng không nên tiến thác vào sức riêng của mình. Hãy tiếp tục và luôn luôn tiến bước với niềm tiến thác vào Chúa, để có thể tiếp tục đóng góp cho sứ vụ truyền giáo của giáo hội theo những cách thức tốt nhất. Hội nghị quốc tế về đào tạo các tu sĩ đã kết thúc hôm 11 tháng 4 vừa qua với một thông cáo báo chí do Đức Hồng Y Caprad de Avis, Tổng trưởng Thánh bộ Tu sĩ và các hiệp hội tông đồ, và Đức Giám mục José Rodríguez Caballo, Tổng thư ký của bộ, đã ấn ký. Thay mặt cho tất cả những vị sống đời sống thánh hiến, hội nghị này xin các chính phủ trên thế giới thực hiện các can thiệp cụ thể nhằm mang lại hòa bình giữa các dân tộc và phá vỡ vòng xoáy bạo lực đang cuốn hút vào đó rất nhiều nạn nhân vô tội. Sau đây là toàn văn thông cáo báo chí của các vị. Vatican ngày 10 tháng 4 năm 2015. Tham dự hội nghị quốc tế về đào tạo các tu sĩ nhóm họp tại Roma từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 4. Chúng tôi, những người sống đời sống thánh hiến, cảm thấy cần phải tố cáo khẩn cấp với giọng nói nghẹn ngào và mạnh mẽ của tin mừng về cuộc bắt hại các Kitô hữu đang diễn ra ở nhiều miền khác nhau trên thế giới. Đặc biệt, chúng tôi cảm thấy cần gần gũi với những người đang phải đau khổ vì đức tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô. Và chúng tôi bày tỏ tình hiệp thông với tất cả những người nam nữ sống đời thánh hiến trong những vùng ngoại vi khác nhau trên thế giới, đang phải chịu đau khổ vì các vị là Kitô hữu và sống đời sống thánh hiến. Chúng tôi bảo đảm với các vị về lời cầu nguyện của chúng tôi, trong khi cảm ơn các vị đã đưa ra những chứng tá trung thành với ơn gọi và sứ mạng của người sống đời thánh hiến, và vì các vị vẫn ở lại để gần gũi với những người đau khổ. Trong tư cách là những người nam nữ sống đời thánh hiến từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco và của tất cả các thành viên trong toàn thể giáo hội để xin cho hòa bình, là ân sủng của Chúa Phục Sinh, có thể vượt qua hận thù và bạo lực, và để tất cả mọi người có thể nhận ra họ là anh chị em với nhau. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho những thủ phạm của bạo lực biết hướng tâm hồn của họ về với Thiên Chúa là đấng ban sự sống. Chúng tôi cầu khẩn các chính phủ thực hiện các can thiệp cụ thể nhằm mang lại hòa bình giữa các dân tộc và phá vỡ vòng xoáy bạo lực đang cuốn hút vào đó rất nhiều nạn nhân vô tội. xin mẹ Maria, mẹ của giáo hội và đời sống tận hiến, cầu bầu cho chúng ta trước con của mẹ, để hòa bình và hòa hợp có thể được ban cho toàn thế giới. Nhân danh tất cả những người sống đời thánh hiến, Hồng Y Karl Braz de Avis, Tổng trưởng Thánh bộ Tu sĩ và các hiệp hội tông đồ, Tổng giám mục Jose Rodriguez Caballo, Tổng thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày tuyên bố của Hội nghị quốc tế về đào tạo tu sĩ trước thực trạng bách hại của các Kitô hữu trên thế giới. Nhân Hội nghị quốc tế về đào tạo các tu sĩ nhóm họp tại Roma từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng tôi đã trình bày bài thứ 8 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với tựa đề Đức Khiết Tịnh Thánh Hiến trong mối hiệp nhất phu thê giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Trong buổi phát hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài thứ 9 với chủ đề Khó nghèo theo tin mừng. Điều kiện thiết yếu của đời thánh hiến. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết như sau: Trong thế giới hiện nay, nơi mà sự tương phản đã quá lộ liễu, giữa một bên là những hình thức cũ và mới của lòng tham lam, và bên kia là kinh nghiệm lầm than đói khổ bao trùm cả khối dân đông đảo, thì ta thấy rõ hơn ngay trên bình diện xã hội học giá trị của sự khó nghèo tự nguyện lựa chọn và sống. Dưới nhãn quan Kitô giáo, xưa nay sự khó nghèo đã được thực nghiệm như điều kiện của cuộc đời đi theo Đức Kitô cách dễ dàng hơn trong việc thực hành chiêm niệm, cầu nguyện và rao giảng tin mừng. Đối với giáo hội, thật là điều quan trọng khi nhiều Kitô hữu đã mang ý thức sống động về tình yêu của Đức Kitô đối với người nghèo và cảm thấy bị thúc bách phải trợ giúp họ. Nhưng cũng đúng khi thấy rằng những điều kiện của xã hội hiện nay đã vạch trần khoảng cách giữa tin mừng của người nghèo và một thế giới cắm đầu đuổi theo những lợi nhuận, ham muốn giàu sang, trở thành ngẫu tượng thống trị cả cuộc đời. Đó là lý do tại sao giáo hội luôn cảm thấy sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần cách mạnh mẽ hơn để trở nên nghèo ở giữa những người nghèo. Giáo hội nhắc nhở cho tất cả mọi người sự cần thiết phải đồng hóa với lý tưởng khó nghèo mà Đức Kitô đã rao giảng và đã sống, cũng như cần bắt chước người trong tình yêu chân thành và cụ thể bằng việc làm đối với người nghèo. Cách riêng trong lĩnh vực của các giá trị tin mừng, hiện đang khôi phục và củng cố ý thức trong giáo hội về vị trí biên cương của các tu sĩ và tất cả những ai muốn theo Đức Kitô trong đời thánh hiến. Họ được kêu gọi để làm phản ánh nơi bản thân và làm chứng cho thế giới về sự khó nghèo của Thầy Chí Thánh và tình yêu của người đối với người nghèo. Chính người đã nối kết lời khuyên khó nghèo vừa với đòi hỏi phải cởi bỏ cá nhân khỏi vướng vít của cải trần thế để có của cải trên trời, vừa với lòng thương đối với người nghèo. Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Marco chương 10 câu 21. Khi yêu cầu sự từ bỏ này, Chúa Giêsu đặt ra cho người thanh niên giàu sang một điều kiện tiên quyết để làm môn đệ, bao hàm việc tham gia chặt chẽ hơn vào sự cởi bỏ của cuộc nhập thể. Thánh Phaolô sẽ nhắc cho các tín hữu thành Côrintô điều đó để khích lệ họ quảng đại với người nghèo và đưa ra mẫu gương của đấng vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em nên giàu có. Thư thứ hai gửi cho tín hữu Côrintô, chương 8, câu 9. Thánh Tô-ma giải thích rằng, Chúa Giê-xu nhận lấy cái nghèo vật chất để ban cho chúng ta những cái giàu sang tinh thần. Tất cả những ai đón nhận lời kêu mời của người cách tự nguyện, đi theo con đường nghèo khó mà người đã khai mở, thì sẽ được dẫn dắt để làm cho nhân loại trở nên giàu sang về mặt tinh thần. Họ không chồng chất thêm cái nghèo của mình vào cái nghèo của bao nhiêu người khác trên thế giới, nhưng họ được ơn gọi giúp cho những người nghèo được giàu sang thực sự, đó là giàu sang thuộc về tinh thần. Như tôi đã viết trong tông huấn Redemptionis Donum, Đức Kitô là thầy và là người phát ngôn về sự khó nghèo làm cho nên giàu sang. Nếu chúng ta nhìn lên thầy Chí Thánh, chúng ta sẽ học nơi người ý nghĩa đích thực của sự nghèo khó theo phúc âm và sự cao cả của ơn gọi bước theo người trên con đường khó nghèo. Trước hết, chúng ta thấy rằng Đức Giê-xu đã thực sự sống như một người nghèo. Theo Thánh Phao-lô, đấng là con Thiên Chúa đã mang lấy thân phận làm người như là thân phận nghèo khó, và trong thân phận làm người, người đã đi theo một cuộc đời khó nghèo. Người được sinh ra như một người nghèo, nơi sinh là một túp lều, chỗ nằm là máng ăn của súc vật. Người đã sống 30 năm trong một gia đình, trong đó Thánh Giuse kiếm lương thực hàng ngày bằng nghề thợ mộc, rồi chính người cũng tham gia công việc ấy. Trong cuộc đời công khai, người đã có thể nói về mình rằng, con người không có chỗ tựa đầu. Ra như muốn nói đến sự dấn thân hoàn toàn cho sứ vụ thiên sai trong điều kiện của cái nghèo. Người đã chết như một kẻ nô lệ và một người nghèo. Người thực sự bị tước lột tất cả trên thập giá. Ngài đã chọn làm người nghèo cho đến cùng. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta vừa kết thúc phần đầu của bài thứ 9 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với tựa đề Khó nghèo theo tin mừng, điều kiện thiết yếu của đời thánh hiến. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài này trong lần phát tới. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tình là tình yêu Chúa, tình yêu Chúa cao ngôi quy lý khôn lường. Nói sao tình Chúa muôn trùng, đời con Chúa hằng xót thương. Vì đời con ân huệ chan chứa, ân chan chứa. Tin con chờ dâng muôn câu hát, muôn tên kết thành bài ca. Thế ca ngợi tình Chúa hay hà. Vì từ đây Chúa là của con, và con đây cũng thuộc Chúa. Lặng thông những mảnh liền.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang trích đọc bài diễn văn của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục với các nhóm Đức Bà ngày 4 tháng 5 năm 1970. Trong bài diễn văn này, Đức Phaolô Đệ Lục trình bày giáo huấn truyền thống của giáo hội về tình yêu hôn nhân và ý nghĩa của bí tích hôn phối. Có hiểu được giáo huấn của giáo hội về tình yêu hôn nhân, chúng ta mới nắm bắt được ý nghĩa của thông điệp sự sống con người của Đức Phaolô Đệ Lục mà chúng tôi đang ôn lại trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Tiếp tục đọc lại bài diễn văn của Đức Phaolô Đệ Lục với các nhóm Đức Bà, hôm nay chúng tôi xin đọc phần thứ hai. Trong phần này, Đức Phaolô Đệ Lục trình bày ý nghĩa của bí tích hôn phối. Nhờ bí tích rửa tội, hôn phối trở thành một bí tích. Đức Phaolô Đệ Lục giải thích như sau. Với tác động của Chúa Thánh Thần, việc tái sinh trong phép rửa làm cho chúng ta trở thành tạo vật mới, được mời gọi để sống đời sống mới. Trong công cuộc canh tân mọi sự trong Chúa Kitô, hôn phối vốn cũng được thanh luyện và canh tân, trở thành một thực tại mới, một bí tích của Tân Ước. Chúng ta hãy đọc lại những trang đầu tiên của Tân Ước, cũng như khởi đầu của Cựu Ước, để thấy đời sống lứa đôi xuất hiện như thế nào. Nhưng trong khi Adam và Eva là khởi nguồn của sự dữ lan tràn trong thế giới, thì Thánh Giuse và Mẹ Maria đã trở thành tuyệt đỉnh. Từ đó, sự thánh thiện tuôn đổ xuống mọi nơi trên địa cầu. Đấng Cứu Thế đã bắt đầu công cuộc cứu rỗi của Ngài bằng sự kết hiệp trinh nguyên và thánh thiện này. Trong đó, Ngài thể hiện ý muốn toàn năng của Ngài là thanh tẩy và thánh hóa gia đình, vốn là cung thánh của tình yêu và nôi của sự sống. Đức Phaolô Đệ Lục khẳng định, từ đó mọi sự đều được biến đổi. Khi hai người nam nữ Kitô hữu nên vợ nên chồng, họ cũng được kết hợp trong chính Chúa. Đức Phaolô giải thích như sau: khi hai người tín hữu Kitô muốn lấy nhau, Thánh Phaolô đã cảnh cáo họ như sau: anh em không còn thuộc về mình nữa. Cả hai đều là chi thể của Chúa Kitô. Họ ở trong Ngài. Sự kết hiệp của họ cũng được thực thi trong Chúa.
cũng giống như sự kết hiệp của giáo hội. Chính vì lẽ đó mà sự kết hiệp của họ là một mầu nhiệm cao cả, một dấu chỉ không những tượng trưng cho mầu nhiệm của sự kết hiệp của Chúa Kitô với giáo hội, mà còn hơn thế nữa, chứa đựng và tỏa chiếu mầu nhiệm ấy qua ơn Thánh Thần là linh hồn ban sự sống của mầu nhiệm ấy. Thật thế, Thiên Chúa thông ban tình yêu đích thực của Ngài cho chúng ta, để chúng ta cũng yêu mến Ngài và yêu thương nhau bằng tình yêu của Ngài. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đối với đôi vợ chồng Kitô hữu, những biểu lộ thân mật của họ được thấm nhuần bằng tình yêu mà họ múc lấy từ trái tim của Chúa. Và nếu tình yêu của con người có thể bị khô cạn, nguồn tình yêu của Chúa thì vô tận và sâu thẳm, không thể nào tưởng tượng được. Điều này nói lên chiều sâu và sự phong phú của sự kết hiệp mật thiết mà tình yêu vợ chồng hướng tới. Đây là một thực tại nội tâm và thiêng liêng, có sức biến đổi cuộc sống chung của vợ chồng, thành điều mà giáo huấn của công đồng gọi là giáo hội tại gia, hay như vị tiền nhiệm đáng quý mến của cha là Đức Gioan 23 đã diễn tả nhân dịp tiếp các con ngày mùng 3 tháng 5 năm 1959 là một tế bào thực sự của giáo hội. Đây là một tế bào nền tảng và dĩ nhiên nhỏ nhất, nhưng cũng là tế bào cơ bản nhất trong thân thể giáo hội. Tiếp tục bài nói chuyện với các nhóm Đức Bà ngày mùng 4 tháng 5 năm 1970, Đức Phaolô Đệ Lục nói đến sự sung mãn của tình yêu Kitô giáo. Ngài nói: mầu nhiệm trong đó tình yêu vợ chồng bắt nguồn và chiếu rọi ánh sáng vào mọi thể hiện của tình yêu ấy, chính là mầu nhiệm nhập thể. Mầu nhiệm này nâng cao những khả năng tự nhiên của con người bằng cách thấm nhập vào chúng từ bên trong. Tình yêu Kitô giáo không những không khinh rẻ những khả năng tự nhiên ấy, mà còn làm cho chúng được sung mãn bằng sự kiên nhẫn, lòng quảng đại, sức mạnh, sự triều mến, như Thánh Francisco de Sales thường nêu bật khi ca ngợi đời sống hôn nhân của Thánh Louis, vua nước Pháp. Nếu sự lôi kéo của xác thịt nguy hiểm, thì cơn cám dỗ muốn chối bỏ tính xác thịt cũng nguy hiểm không kém. Một thực tại con người càng bị khinh thường, thì càng tự khẳng định nhiều hơn. Do đó, vì ý thức rằng mình đang có những kho tàng được chứa đựng trong những bình sành, cho nên các đôi vợ chồng Kitô hữu luôn khiêm tốn và phấn đấu để áp dụng vào cuộc sống hôn nhân của họ lời khuyên của Thánh Phaolô: thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô, đền thờ của Chúa Thánh Thần. Do đó anh em hãy vinh danh Chúa trong thân xác anh em. Kết hôn trong Chúa Kitô, cho nên vợ chồng chỉ có thể kết hợp nhân danh Ngài mà thôi, bởi vì họ thuộc về Ngài và phải hoạt động như những chi thể tích cực trong thân thể Ngài. Như vậy, họ không thể sử dụng thân xác chỉ như một phương tiện để sinh sản, mà phải theo tinh thần của Chúa Kitô và cho công cuộc của Ngài, bởi vì họ là chi thể của Ngài. Từ ý nghĩa của bí tích hôn phối, Đức Phaolô Đệ Lục suy diễn về sự phong phú của vợ chồng như sau. Với tư cách là những người cộng tác tự do và có trách nhiệm của đấng tạo hóa, các đôi vợ chồng Kitô hữu nhận ra phẩm giá mới của khả năng sinh sản của họ ước muốn giao hợp mang mầm sống và cho phép Chúa ban cho con cái. Khi hai vợ chồng trở thành cha mẹ, họ sẽ sung sướng khám phá ra bên giếng nước rửa tội rằng con của họ là con của Chúa, được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần, và đứa trẻ được giao phó cho họ để họ chăm sóc cho sự trưởng thành thể lý và luân lý của nó, nhưng đồng thời cũng để họ quan tâm đến giây phút khởi đầu, sự phát triển và trưởng thành của con người mới trong đứa trẻ. Đứa trẻ này không chỉ là một em bé mà họ thấy bằng mắt, nhưng còn là một huyền nhiệm vô biên của tình yêu, khiến chúng ta phải chóng mặt nếu chúng ta nhìn tận mặt. Như thế, giáo dục chính là phục vụ Chúa Kitô như Ngài đã nói. Tất cả những gì anh em làm cho những kẻ bé mọn này là anh em làm cho chính ta. Và khi người thiếu niên khước từ những cố gắng dạy dỗ của cha mẹ, thì lúc đó, qua nỗi khổ đau của mình, cha mẹ tham dự trong thân xác của họ vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô khi Ngài bị loài người khước từ. Làm cha mẹ quả thực là một mầu nhiệm. Đức Phaolô Đệ Lục giải thích như sau. Hỡi các bậc cha mẹ thân mến! Thiên Chúa đã không trao phó cho các con một trách vụ quan trọng, mà đồng thời không ban cho các con một món quà kỳ diệu. Đó là tình yêu phụ tử của Ngài. Tình yêu mà cha mẹ dành cho đứa con, trong đó có Chúa Kitô đang ngự trị, cũng là tình yêu mà Chúa Cha đã tuôn đổ trong con một dấu ái của Ngài. Qua quyền bính của cha mẹ, Ngài thực thi chính quyền bính của Ngài. Qua sự tận tâm của cha mẹ, Ngài thể hiện sự quan phòng của Ngài. Đó là tình phụ tử, từ đó xuất phát mọi tình phụ tử trên trời và dưới đất. Như thế, qua tình yêu của cha mẹ, đứa con được rửa tội, khám phá ra tình yêu phụ tử của Chúa. Và như công đồng đã dạy, đứa con có được kinh nghiệm đầu tiên về giáo hội. Dĩ nhiên, đứa trẻ chỉ ý thức được điều đó khi lớn khôn, nhưng qua sự chăm sóc đầy yêu thương của cha mẹ, tình yêu của Chúa đang thực sự nuôi dưỡng và phát triển trong nó cuộc sống được làm con cái Chúa của nó. Điều này cho thấy ơn gọi của các con cao cả biết chừng nào. Thánh Thomas Aquinas đã có lý để so sánh ơn gọi của chúng con với sứ vụ của linh mục. Ngài viết như sau. Một số người phổ biến và duy trì đời sống thiêng liêng bằng một tác vụ hoàn toàn thiêng liêng. Công việc ấy thuộc về chức vụ linh mục. Có những người khác thực thi một tác vụ vừa thể lý vừa thiêng liêng. Đó là trường hợp của bí tích hôn phối. Bí tích này kết hợp người nam và người nữ để họ có thể có con cái và hướng chúng về việc thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, những cặp vợ chồng phải đau khổ vì không con cũng được mời gọi cộng tác vào sự tăng trưởng của dân Chúa bằng nhiều cách thế. Với lời nhắn nhủ trên đây của Đức Phaolô Đệ Lục, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Lần tới chúng tôi sẽ đọc phần thứ ba trong bài nói chuyện của Ngài với các đôi vợ chồng thuộc phong trào các nhóm Đức Bà. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
người đã ra đi chịu chết. Có một chuyện tình của ngôi hai Thiên Chúa giang trần, có một chuyện tình chiều can về ngày xưa loan máu thắm. Có một chuyện tình người chịu chết cứu độ gian trần. Người tôi yêu mến, người tôi yêu mến đã tự hiến thân cho đời,
đã tự hiến thân cho đời
để cứu chúng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị giám đốc nọ đang có một buổi họp quan trọng với hội đồng quản trị của một công ty. Bỗng cô thư ký bước vào báo tin rằng con trai của ông đang bị tai nạn xe hơi. Cô ta cho biết người cậu không bị thương nhưng xe của cậu đâm vào xe của người khác và bị hư hỏng nặng nên giờ cậu ta đang chờ ông đến để xử lý. Nghe thế, ông liền gọi điện cho cậu con trai. Cậu ta cho biết xe của mình bị đâm nát và chắc chắn cảnh sát giao thông sẽ phạt tiền và có thể treo cả bằng lái nữa. Cậu ta đang sốt ruột chờ ba mình ở một ngã ba quốc lộ gần công ty làm việc của người cha. Sau khi tiếp điện thoại với con trai xong, vị giám đốc gọi điện cho cô thư ký và nói rằng, nếu con trai ông mà gọi điện đến lần nữa thì nói rằng ông đã đi vắng. Cô thư ký và tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên với thái độ lạnh lùng của vị giám đốc trước vụ tai nạn của cậu con trai mình. Vì ai cũng biết rằng con trai giám đốc là con một duy nhất và ông rất mực yêu thương. Cứ bình thường, nếu có những việc nghiêm trọng như thế, thì ông đã hoãn cuộc họp lại để đi giải quyết, hoặc cử ai đó đi xử lý các vấn đề giúp ông. Nhưng lần này thì không. Mọi người đều không thể hiểu được sự khác lạ nơi vị giám đốc của mình. Sau khi họp xong, ông bình thản trở về nhà. Vừa vào nhà, vị giám đốc đã nhìn thấy cậu quý tử của ông ngồi chờ ở phòng khách. Cậu ta nói, như trút tất cả tâm trạng bực bội của mình rằng, con đã chờ ba suốt cả ngày hôm nay, sao ba không đến? Vị giám đốc bình thản trả lời, đương nhiên rồi, hôm nay ba không đến chỗ của con được là vì hôm nay trên công ty ba có việc quan trọng đột xuất. Cậu con trai hỏi tiếp, việc gì mà quan trọng thế hở ba, chẳng lẽ công việc đó không quan trọng hơn con sao? Vị giám đốc ôn tồn đáp, con ạ, chắc chắn là công việc của công ty không quan trọng bằng con, nhưng thật sự là ba đang gặp một vấn đề hóc búa, ba không biết phải giải quyết thế nào nên ba phải ngồi đợi cả một ngày để chờ người đến giúp, và người ba chờ chính là ông nội của con. Lúc bấy giờ, cậu con trai thảng thốt kêu lên, nhưng ông nội của con đã mất cách đây hơn 10 năm rồi cơ mà. Quý vị và các bạn thân mến! Như vậy là cậu con trai đã hiểu lý do tại sao ba cậu không đến giúp đỡ cậu trong vụ tai nạn vừa rồi, khi ông ta bảo rằng, người mà ông ta chờ đến giúp đỡ mình để giải quyết công việc chính là người cha đã mất cách đây 10 năm. Khi trả lời như thế, vị giám đốc muốn nhắn nhủ với con trai rằng, trước những khó khăn, thử thách bất ngờ của cuộc sống, thái độ đầu tiên cần phải có đó là hãy biết cố gắng tự thân giải quyết hơn là luôn trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Đồng thời vị giám đốc cũng giúp con trai hiểu rằng, cho dù ông không trực tiếp có mặt bên cậu ta khi cậu ta gặp rắc rối bây giờ và có thể cả về sau nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã không rất yêu thương cậu, rằng điều quan trọng nhất đối với ông không phải là cậu, cũng như việc giúp cậu ta thoát khỏi những tình huống khó khăn trong cuộc sống là điều không nằm trong khả năng của ông ta. Nhưng điều ông muốn là sự trưởng thành, là tinh thần tự lập của cậu con trai trước những khó khăn của cuộc sống. Riêng ông vẫn bên cạnh cậu con trai yêu quý của mình, nhưng không theo cái cách mà cậu con trai đã muốn. Trong đời sống người Kitô hữu, như cậu con trai đã bất bình với thái độ không đến giúp của cha mình, nhiều khi chúng ta cũng có tâm trạng bực bội than trách Chúa khi cảm thấy Chúa quyền lực như thế, tại sao lại để một mình ta với muôn ngàn đắng cay nghiệt ngã của cuộc đời? Tuy nhiên, sự thật là Ngài vẫn đang hoạt động với và trong cuộc đời mỗi một người chúng ta. Ông Phêrô được đầy quyền năng thánh thần khi mạnh dạn tuyên xưng với những người trong thượng hội đồng rằng: "Chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu Nazareth, người đã bị các ông đóng đinh vào thập giá. Ngài vẫn đang sống và hoạt động trong chúng tôi, và không ai có thể được cứu độ nếu không tin vào danh của Ngài. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn sống và đang hoạt động trong thế giới, trong giáo hội, trong gia đình và trong mỗi người chúng ta. Ngài vẫn tiếp tục hiện diện trong bí tích thánh thể để tăng sinh lực cho đời sống tâm linh của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có cảm nhận được sự hiện diện của Ngài hay không, vì đôi khi Ngài sẽ không hiện diện theo như suy nghĩ của chúng ta hay theo như cái cách mà chúng ta muốn. Hãy cảm nhận tình yêu của Ngài hiện diện trong cuộc đời của mình, cho dù chúng ta đang thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, an vui hay bão tố, đó mới chính là điều Chúa mong muốn chúng ta có trong thái độ sống của mình. Lạy Chúa Giêsu khổ nạn và phục sinh. Chúng con tin rằng Chúa phục sinh đang hiện diện trong cuộc đời của chúng con. Chúng con xin ca ngợi tình thương vô bờ bến của Chúa, và xin giúp chúng con luôn cảm nhận được tình yêu này trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình. Và tình yêu Chúa sẽ là nguồn sinh lực giúp chúng con sống yêu thương mọi người, và luôn chu toàn bổn phận hàng ngày của mình trong tình yêu với Chúa và tha nhân. Amen.
Có một lần nào đời đêm chung hồn tôi như hờ hững, có một lần nào làm tôi quên Chúa chết cho đời, có một lần nào dầu hai vai trần gian bao oan trái bước về tìm người, người chịu chết xóa tội gian trần, người tôi yêu mến, người tôi yêu mến đã tự hiến thân cho đời, đã tự hiến thân cho đời để cứu chung nhân, để cứu chung nhân mang cho đời.
chương trình phát thanh 5 giờ 30 phút chiều nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.